là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 16 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh về hiệu quả sản xuất của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau 9 tháng tích cực triển khai xây dựng, đến nay dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái, tập đoàn Hoa Sen đã lắp đặt xong hệ thống dây chuyền sản xuất và chạm thử cho ra sản phẩm đầu tiên. Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái thuộc tập đoàn Hoa Sen có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng với 3 giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2018, nhà máy sẽ lắp đặt 6 dây chuyền sản xuất với công suất thiết kế 60.000 tấn thép một năm. Đến nay, sau 9 tháng thi công, nhà máy đã xây dựng xong nhà xưởng với diện tích trên 12.000 m2, lắp đặt xong hệ thống dây chuyền sản xuất, hiện đang tiến hành hoàn thiện hệ thống đường nội bộ, khuôn viên nhà máy, tiếp tục giải phóng mặt bằng để chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2 vào năm 2018-2020 để lắp thêm 6 dây chuyền sản xuất, nâng công suất của nhà máy lên 12.000 tấn một năm. Trong quá trình triển khai xây dựng, nhà máy mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, thiếu lao động chuyên môn cao, nhưng với sự giúp đỡ tạo điều kiện của tỉnh Yên Bái, đến nay nhà máy đã hoàn thành một số dây chuyền để chạy thử nghiệm. Dự kiến đến giữa năm 2018, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 150 lao động tại địa phương.
Cây chè được xác định là cây trồng quan trọng trong việc phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do hiệu quả sản xuất chè thấp nên người dân đã chuyển đổi diện tích chè sang trồng một số cây trồng lâu năm khác, dẫn đến diện tích chè giảm mạnh trong 2 năm gần đây. Theo kết quả rà soát của ngành nông nghiệp, diện tích chè toàn tỉnh hiện có gần 8.500 ha, giảm hơn 2.700 ha so với năm 2015. Để nâng cao hiệu quả sản xuất chè, 2 năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đề án phát triển chè vùng cao với trên 280 ha. Trong đó năm 2016 trồng mới 80 ha, kinh phí 700 triệu đồng do dự án quy xếp tài trợ. Năm 2017 toàn tỉnh sẽ trồng mới hơn 200 ha, kinh phí hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục cải tạo vùng nguyên liệu chè, đầu tư nâng cấp các cơ sở chế biến chè gắn với phát triển vùng nguyên liệu, phát triển diện tích chè san, phấn đấu đến năm 2020 trồng mới được 650 ha, nâng diện tích chè san vùng cao toàn tỉnh đạt 2.300 ha.
Năm 2017, Công an tỉnh đã cử 65 cán bộ chiến sĩ xuống 13 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền với trên 290.000 lượt người tham gia học tập ký cam kết thực hiện các nội dung về đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố duy trì 1.740 hòm thư góp ý về an ninh trật tự và trình báo tố giác tội phạm, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân thông tin nhanh nhất các hoạt động tội phạm cho lực lượng công an và chính quyền các cấp. Đến nay, nhân dân đã cung cấp trên 3.300 nguồn tin, trong đó có trên 1.700 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ trên 1.000 vụ việc, xử lý gần 1.600 lượt người vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng trên tuyến quốc lộ 37 chạy qua địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều điểm đen, tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông, ngành giao thông vận tải đã tập trung khắc phục xử lý để giúp các phương tiện đi lại thuận tiện an toàn. Km 286+800 thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái được coi là một trong những điểm đen xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong năm 2017. Vị trí này có độ cua gấp nên đường không bằng phẳng, tầm nhìn hạn chế nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt từ khi nhà máy may của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái đi vào hoạt động với mật độ hàng nghìn lượt công nhân ra vào mỗi ngày, càng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Đặng Xuân Hồng, người dân thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Mà khu này xảy ra tai nạn giao thông là đã chết 3 người. Đấy. Mà còn những người bị ngã xe máy không kể. Và ô tô đấy thường thường ấy là đi ở phía đằng Yên Bái trở vào là hay lao xuống vực. Mà bên trong trở ra cũng hay lao xuống đường vực. Đấy. Thế và đến hiện nay thì là nhà nước đầu tư vào để tập trung làm cho cái cua này. Mở được cái đường này nó thẳng ra thì đã giải quyết được cái nút giao thông này thì nhân dân của chúng tôi đây rất phấn khởi.
Thống kê rà soát của ngành giao thông vận tải, hiện nay trên quốc lộ 37 đang tồn tại gần chục điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Đây là những vị trí có nhiều điểm cua gấp khúc, che khuất tầm nhìn nên rất nguy hiểm. Trên đoạn đường này thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông giữa các phương tiện đi ngược chiều, làm bị thương nhiều người và hư hỏng nhiều phương tiện. Trước bất cập này, từ giữa tháng 10 năm 2017, ngành giao thông vận tải Yên Bái đã chỉ đạo các nhà thầu thi công xử lý các vị trí để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Anh Nguyễn Văn Thắng, đội trưởng đội 7 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, đơn vị đảm nhận xử lý các điểm đen về an toàn giao thông trên tuyến cho biết.
Thì trong quá trình thi công thì về phía đơn vị thi công thì cũng gặp rất nhiều khó khăn vì là thi công trên mặt đường đang khai thác nên là lưu lượng xe qua lại rất là đông, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công. Và chính vì như vậy nên là nhà thầu đã chủ động đề ra các cái phương án đảm bảo giao thông, phân luồng để cho xe qua lại được đảm bảo thông suốt. Và về phía đơn vị thì cũng bố trí tăng ca, tăng thiết bị xe máy để phục vụ công trình cho sớm hoàn thành kịp với tiến độ mà chủ đầu tư đề ra và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật do chủ đầu tư đề ra.
Với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ trên cơ sở nền đường cũ, các đoạn đường trên sẽ được điều chỉnh xử lý, mở rộng tầm nhìn, mở rộng mặt đường, bổ sung thêm rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang đường. Phần mặt đường được mở rộng, mặt đường láng nhựa đảm bảo an toàn và phát huy được hiệu quả. Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các điểm đen trên tuyến sẽ được xử lý xong. Anh Trần Tuấn Anh, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thấy mở đoạn cua này là rất là nguy hiểm, trước là đường rất hẹp và sau khi là cắt cua là thấy đường thoáng rộng là đảm bảo giao thông cho mọi phương tiện và người dân đi lại. Tôi cũng mong muốn là các ngành chức năng là muốn giải quyết nốt những cái cua là nguy hiểm để thuận tiện cho người tham gia giao thông.
Việc tích cực xử lý các điểm đen trên tuyến quốc lộ 37 đoạn từ thành phố Yên Bái đi huyện Văn Chấn của ngành giao thông vận tải sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hơn ai hết mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của độc lập tự do được đổi bằng sự hy sinh cống hiến của đồng bào đồng chí và chính bản thân mình. Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu của Hội Cựu Chiến binh là kiên quyết bảo vệ các thành quả. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, hơn ai hết mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của độc lập tự do được đổi bằng sự hy sinh cống hiến của đồng bào đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ ác liệt. Ở một khía cạnh nào đó, chính mỗi cựu chiến binh là người giữ lửa và cũng là người truyền lửa. Lửa ở đây chính là tinh thần cách mạng, là phẩm chất trong sáng đã được tôi luyện và hình thành trong một đội quân đã giành trọn vẹn sự tin yêu của nhân dân. Giữ gìn ngọn lửa cách mạng và trao truyền ngọn lửa cách mạng, đó là nghĩa vụ của cựu chiến binh và cũng chính là sự kỳ vọng của toàn xã hội vào họ, những người mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ. Hiện nay cả nước có hơn 100.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm hơn 20% tổng số doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu đến năm 2025 có 35% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, thì những doanh nhân nữ cần nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể hơn. Báo Quân đội Nhân dân đặt câu hỏi, cơ hội nào để phụ nữ khởi nghiệp? Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2017 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy Việt Nam đứng thứ 69 trên 144 quốc gia về bình đẳng giới. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, với quan điểm công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình, Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các chủ trương chính sách, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể, trong đó quan tâm đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ, cũng như doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới xác định, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt từ 35% trở lên. Hôm qua 15 tháng 12, Bộ Y tế cho biết lần đầu tiên chiến dịch đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với các bệnh viện công lập trên toàn quốc sẽ được triển khai từ 18 tháng 12 và hoàn thành trước ngày 10 tháng 1 năm 2018. Sẽ có 169 bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương được đo lường về sự hài lòng của người bệnh về các tiêu chí, phong cách, thái độ phục vụ, minh bạch thông tin về giá dịch vụ, hiệu quả cải cách hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi khi khám bệnh. Theo báo Thanh Niên, vấn đề đổi mới hướng đến sự hài lòng của người bệnh đã bắt đầu được ngành y chú trọng trong 2-3 năm gần đây. Với tiêu chí lấy người bệnh làm trung tâm, phần nào nhờ đó mà chất lượng dịch vụ cải thiện. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, đợt kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện sẽ được thực hiện từ 15 tháng 11 đến 15 tháng 12. Bệnh viện có chất lượng chuyên môn tốt, thái độ thân thiện, đúng mực thì người dân mới tin cậy tìm đến vì họ ngày càng có quyền lựa chọn dịch vụ. Do đó không còn cách nào khác ngoài bệnh viện phải lấy sự hài lòng của người bệnh cả về chất lượng cũng như tinh thần phục vụ để khẳng định sự tồn tại phát triển của đơn vị mình. Từ đầu năm đến nay, hơn 23.000 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên cả nước đã tiến hành thanh tra kiểm tra hơn 625.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phát hiện gần 124.000 cơ sở vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng. Đáng chú ý, mặc dù vụ ngộ độc thực phẩm trong năm 2017 giảm so với năm trước, nhưng số người chết do ngộ độc thực phẩm tăng 12 người, chủ yếu là do ngộ độc methadone trong rượu, độc tố tự nhiên. Trên thực tế, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn đáng lo ngại, trong đó mối lo lớn nhất đối với cơ quan quản lý và người tiêu dùng là hệ thống giám sát an toàn thực phẩm cấp cơ sở còn lỏng lẻo. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc thanh kiểm tra, nhất là bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các bộ ngành chính quyền các cấp cần tăng cường tập huấn đào tạo chuyên môn cho cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương. Việc xử phạt các trường hợp vi phạm phải nghiêm minh theo đúng quy định, bảo đảm tính răn đe của pháp luật. Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô xe gắn máy đã thực sự là liều vaccine hữu hiệu, góp phần giảm tử vong và chấn thương vùng đầu do tai nạn giao thông. Đây là đánh giá được nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe gắn máy do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Quỹ phòng chống thương vong châu Á và Quỹ của Hiệp hội ô tô quốc tế tổ chức. Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng nhìn nhận, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện còn thấp ở mức 35-40%. Bên cạnh đó, vấn đề sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng, mũ giả vẫn còn phổ biến. Thế nhưng quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô xe gắn máy đã thực sự là liều vaccine hữu hiệu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong và chấn thương vùng đầu do tai nạn giao thông. Song để hiệu quả hơn nữa thì cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền để người dân thấy rằng đội mũ bảo hiểm kém chất lượng không đạt chuẩn khi xảy ra tai nạn cũng nguy hiểm không kém việc không đội mũ.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình truyền tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp cấp bộ trưởng các nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu, Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau về việc khiến cho tình hình căng thẳng gia tăng. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu, Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những căng thẳng hiện nay và họ cũng phải chịu trách nhiệm giải quyết những căng thẳng này. Quy trách nhiệm cho Mỹ, trong khi đó đại sứ Cha Sông Nam trong cuộc khủng hoảng hiện nay, đại sứ cho rằng Mỹ là người đầu tiên có lỗi về vấn đề hiện nay, khi chính phủ Hoa Kỳ đang đổ tiền hiện đại hóa cho kho vũ khí của họ. Cuộc họp hôm thứ Sáu của các bộ trưởng các nước tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được triệu tập theo lời kêu gọi của Nhật Bản, quốc gia hiện là chủ tịch của cơ quan này. Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi các nước cần tăng cường sức ép với Triều Tiên. Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại thành phố Bruxelles của Bỉ, lãnh đạo các quốc gia EU đã đồng ý khởi động giai đoạn 2 của đàm phán Brexit với Anh. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhận định, so với giai đoạn 1, giai đoạn 2 của cuộc đàm phán sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức. Ông tin tưởng các quốc gia thành viên EU sẽ tiếp tục đoàn kết. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Anh Theresa May. Ông cho biết giai đoạn 2 của cuộc đàm phán Brexit sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 3 năm sau. Ngày 15 tháng 12, người dân Palestine lại tổ chức các cuộc biểu tình sau buổi lễ cầu nguyện để tiếp tục phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hồi đầu tháng. Người dân Palestine đã ấn định ngày thứ Sáu là một ngày thịnh nộ. Các cơ quan, y tế, địa phương và tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, các cuộc đụng độ giữa người Palestine với lực lượng an ninh Israel đã khiến 4 người thiệt mạng và 550 người bị thương. Người dân Palestine phản đối mạnh mẽ chuyến thăm Jerusalem sắp tới của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Nhiều người lo ngại các cuộc xung đột giữa dân thường Palestine và binh sĩ Israel có thể tiếp diễn trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ. Ngày 15 tháng 12, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã lần đầu tiên thành công trong việc dùng tên lửa Falcon 9 cũ để phóng phi thuyền Dragon cũ lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Sự kiện này được đánh giá là một bước tiến lớn trong việc thực hiện mục tiêu sử dụng lại phi thuyền và tên lửa. Vụ phóng được thực hiện vào lúc 22 giờ 36 phút tối ngày 15 tháng 12. Tại một căn cứ không quân thuộc bang Florida của Mỹ. 8 phút sau khi rời bệ phóng, tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9 đã tự động tách rời và quay trở lại đúng vị trí đã định. Đây là lần thứ 20 NASA thực hiện thành công việc thu hồi lại tầng thứ nhất của tên lửa sau khi phóng. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, phi thuyền Dragon sẽ tới trạm vũ khí quốc tế sau 2 ngày. Tên lửa và phi thuyền được phóng lần này đã từng được sử dụng vào tháng 6 2017 và tháng 4 2015. Trước đó, NASA đã 3 lần dùng tên lửa cũ phóng tên lửa và 1 lần dùng phi thuyền cũ chuyển hàng lên ISS. Nhưng đây là lần đầu tiên NASA sử dụng cả tên lửa và phi thuyền cũ.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích rừng trồng lớn nhất tỉnh, với diện tích khai thác và trồng mới hàng năm vào khoảng 2.500 ha. Ngoài bán nguyên liệu gỗ, thời gian gần đây nhiều cơ sở chế biến gỗ ở huyện Yên Bình đã được thành lập, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Cả hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọ ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình đều cho thuê hết ruộng vườn và làm công nhân tại cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của Công ty Cổ phần Ngoại thương Đông Anh Hà Nội, đóng trên địa bàn thị trấn Thác Bà. So với làm nông nghiệp thì thu nhập của hai vợ chồng chị khá cao, trung bình 15 triệu đồng một tháng. Có lúc nhiều việc thu nhập đạt gần 20 triệu đồng, vừa được đóng bảo hiểm lại được chế độ ăn ca. So với làm ruộng trước kia thì nay cuộc sống gia đình chị đã khấm khá hơn rất nhiều. Gia đình chị vừa xây được ngôi nhà hơn 400 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Ngọ, xã Hán Đà, huyện Yên Bình vui vẻ tâm sự.
Lương cứ tháng là cứ 6-7 triệu thì nó thu nhập hơn là mình cấy lúa nhiều. Nên là lương như thế là hai vợ chồng tôi làm đất ở đây thì là lương như thế là thấy là quá ổn định.
Nhận thấy khu vực vùng hồ Thác Bà có tiềm năng về gỗ rừng trồng, năm 2015, Công ty Cổ phần Ngoại thương Đông Anh Hà Nội đã đến xây dựng chi nhánh sản xuất chế biến gỗ rừng trồng tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, với sản phẩm chủ yếu là ván ép. Với hệ thống máy móc dây chuyền chế biến gỗ được đầu tư tương đối hiện đại đồng bộ, nhờ có đầu ra ổn định, nhà máy thường xuyên tạo việc làm cho trên 120 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Khi hoạt động tại đây, chi nhánh cũng đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để hoạt động hiệu quả. Ông Lê Quang Khánh, Công ty Cổ phần Ngoại thương Đông Anh Hà Nội cho biết.
Đây là vùng nguyên liệu, thì công ty cũng đã có các đơn vị cung cấp từ trước tới nay rồi, đã là bạn hàng thân thiết. Vì tổng công ty cũng sản xuất về gỗ ván ép. Và lên đây thì có nguồn nhân lực rất là dồi dào, nhưng mà đều là lao động phổ thông, chưa có tay nghề. Nên là công ty đã phải coi như làm, coi như là dạy mọi người làm và đầu tư công nghệ để cho mọi người có thể làm được, để tạo được cái thu nhập, công ăn việc làm cho mọi người. Rồi về chính quyền địa phương thì ở đây thì coi như mọi người rất là ủng hộ công ty, là coi như để công ty phát triển.
Là địa phương có diện tích rừng trồng lớn nhất tỉnh, những năm gần đây Yên Bình đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư, vì vậy đã thu hút nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ vừa và nhỏ vào hoạt động. Bên cạnh đó cũng có nhiều cơ sở nhà xưởng quy mô nhỏ làm nghề bóc gỗ, bán sản phẩm làm nguyên liệu cho các nhà máy ép ván. Chị Trần Thị Thuận, thôn Tiền Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Xưởng sản xuất của kinh doanh của gia đình tôi thì tôi thấy là ở trong đây thì là rất là thuận lợi. Nguồn nguyên liệu cũng rất là dễ mua vì giáp danh với lại Tuyên Quang và dân ở đây người ta cũng trồng được nhiều. Vâng, thế nên là cái nguồn nguyên liệu này chúng tôi mua nó cũng rất là thuận tiện và tạo được nhiều công ăn việc làm cho những người dân địa phương ở đây.
Đến nay, huyện Yên Bình có trên 100 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, không chỉ tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, các doanh nghiệp chế biến gỗ còn đóng góp lớn cho ngân sách của huyện và góp phần phát triển nghề trồng rừng tại địa phương. Thực tế, lợi ích mà những cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện Yên Bình góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển các cơ sở chế biến gỗ cũng cần có sự quy hoạch và phát triển quy mô phù hợp với vùng nguyên liệu. Cùng với đó là quan tâm cải tiến dây chuyền sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu để phát triển bền vững.
Phát triển các cơ sở chế biến gắn với tiềm năng ở địa phương là điều các cấp chính quyền địa phương khuyến khích để thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển cơ sở chế biến cần có sự tính toán trong việc quy hoạch cũng như phát triển vùng nguyên liệu, tránh tình trạng không đủ nguyên liệu sản xuất như nhà máy chế biến sắn Vũ Linh hiện nay. Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, Huyện Văn Chấn hiện có 59 trường, trong đó có 10 trường bán trú, với gần 2.700 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Ngoài đảm bảo chế độ kịp thời, các trường học còn quan tâm tới vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn nhằm bảo vệ sức khỏe cho các em. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Văn Chấn hiện có 358 học sinh dân tộc của huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu đang theo học. Xác định là ngôi trường chuyên biệt, do vậy nhà trường rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thức ăn cho học sinh. Với khu nhà bếp riêng biệt và tuân thủ nghiêm các quy trình một chiều để tránh nguy cơ lây bệnh, các dụng cụ chế biến, đồ dùng, đựng thức ăn đều được lau rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, khô thoáng. Cùng với đó, với 5 nhân viên dinh dưỡng của trường cũng đã được tham gia lớp tập huấn các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm do Phòng Giáo dục phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn tổ chức, đồng thời được khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Anh Lê Quốc Hùng, nhân viên dinh dưỡng nhà trường cho biết.
Việc đầu tiên đó là vấn đề về an toàn thực phẩm là đặt lên hàng đầu. Từ cái khâu nhập mà hàng thực phẩm tươi sống, bước đầu tiên vào là đã được kiểm tra, thứ nhất là qua người trực tuần, thứ hai là đối với cả chủ hàng, thứ ba là đối với thủ kho. Thì ba bước đó sau khi vào đến trong, chúng em có nhân viên y tế cùng với em phụ trách về cái mảng thực phẩm đầu vào, chúng em kiểm tra. Sau khi tất cả mọi thứ đã được đảm bảo thì chúng em bắt đầu chuyển vào cái khu vực sơ chế kia. Sau khi sơ chế xong thì chúng em theo cái quy trình cái bếp ăn tập thể là bếp một chiều, thì chúng em sẽ đưa tất cả thực phẩm đi qua từng bước một, bước một. Sau khi tất cả những bước đó xong thì với tinh thần và trách nhiệm cũng như là những gì mình được đào tạo cũng như được học, thì chúng em lấy cái chất lượng cũng như là cái sản phẩm của mình làm ra là tốt nhất, đảm bảo nhất để đến từng bữa ăn cho các cháu, để các cháu được học cũng như được chăm sóc có khi còn tốt hơn ở nhà.
Nguồn thực phẩm cũng luôn đảm bảo tươi sạch. Nhà trường ký hợp đồng với các nhà cung cấp đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Bếp ăn đều có sổ sách ghi chép theo hướng dẫn và lưu giữ các mẫu thức ăn, đề phòng tình trạng ngộ độc thực phẩm. Nguồn nước sử dụng chế biến thức ăn cũng như dùng cho sinh hoạt của cô và cháu đều là nước máy đạt tiêu chuẩn y tế. Thực đơn các bữa ăn được nhà trường xây dựng theo mùa, đảm bảo khẩu phần và lượng dinh dưỡng. Theo đó, học sinh được ăn 3 bữa, trong đó có 2 bữa chính và 1 bữa phụ. Thực đơn mỗi bữa gồm chất đạm, rau xanh, đảm bảo cân đối, đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Từ những nỗ lực sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường nên nhiều năm qua, nhà trường chưa có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm. Cô giáo Sầm Minh Khuyên, hiệu trưởng nhà trường nói.
Đây là đơn vị có tính đặc thù. Các cháu học sinh là 100% đều ăn ở nội trú, sinh hoạt tại nhà trường. Chính vì vậy mà việc mà đảm bảo sức khỏe cho các cháu, đặc biệt là việc vệ sinh an toàn thực phẩm để các cháu có thể phát triển về thể chất, yên tâm học tập, thì đã được nhà trường chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được đặt lên hàng đầu, được quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy mà với trách nhiệm của những người làm công tác quản lý thì chúng tôi cũng đã, thứ nhất là phải nghiên cứu kỹ tất cả các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các cái văn bản liên quan khác. Để từ đó chúng tôi cũng quan tâm là công tác hợp đồng các cái nhà thầu đảm bảo theo đúng pháp luật. Đấy, người ta có các cái căn cứ pháp lý, ví dụ như là giấy phép kinh doanh này, các cái giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh đó, để làm sao đảm bảo cho các cháu. Và từ đó thì chúng tôi cũng suy nghĩ xây dựng thực đơn. Đấy, thực đơn của chúng tôi xây dựng là trong 10 ngày để đảm bảo và thay đổi theo mùa. Và hàng ngày thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến công tác kiểm thực 3 bước theo cái quyết định 1246 của Bộ Y tế đấy, hướng dẫn về công tác kiểm thực 3 bước.
Còn ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Lành là cái nôi nuôi dưỡng và đào tạo con em đồng bào dân tộc Dao xã Nậm Lành. Năm học 2017-2018, nhà trường có 406 học sinh, trong đó có 185 học sinh được hưởng chế độ bán trú đang theo học tại điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Để các em học sinh dân tộc yên tâm theo học, ngoài việc thực hiện tốt công tác dạy học, thì việc nuôi dưỡng các cháu cũng được nhà trường luôn quan tâm. Với hệ thống cơ sở vật chất còn thiếu thốn, song để đảm bảo cho các cháu được hưởng chế độ bán trú, có những bữa ăn ngon, đảm bảo nhà trường ký hợp đồng với 3 nhân viên dinh dưỡng được trang bị các kiến thức về an toàn thực phẩm. Bên cạnh, nhà trường còn cử cán bộ y tế trực tiếp tiếp nhận kiểm tra thực phẩm xem có đảm bảo yêu cầu về chất lượng cũng như định lượng theo khẩu phần ăn của học sinh. Thầy giáo Trần Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Lành cho biết.
thì để tổ chức nuôi dưỡng cho các em học sinh bán trú tại đơn vị trường thì đơn vị trường ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch, một là mua sắm các cái trang thiết bị phục vụ cho cái tổ chức nuôi dưỡng, thứ hai nữa cũng đã làm cái phòng ăn rộng rãi và khang trang để cho các em có đủ chỗ ăn. Mà trong quá trình chế biến thức ăn ấy, thì nhà trường rất là quan tâm về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vì lý do là có sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm thì các em có sức khỏe để học tập tại đơn vị trường. Thì chính vì vậy mà đơn vị trường cũng rất là quan tâm, thường xuyên quán triệt tuyên truyền đến với cán bộ giáo viên nhân viên, đặc biệt là nhân viên cấp dưỡng, biết cách về chế biến, sơ chế và chế biến thực phẩm và tổ chức nấu ăn cho các em học sinh bán trú.
Cùng với sự quan tâm của các nhà trường thì công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng luôn được phòng giáo dục huyện Văn Chấn quan tâm. Hàng năm phòng giáo dục thường xuyên phối hợp với trung tâm y tế huyện cùng các ngành chức năng tiến hành các đợt kiểm tra tại các bếp ăn của các nhà trường. Ông Bùi Kim Tuyến, phó trưởng khoa an toàn vệ sinh thực phẩm trung tâm y tế huyện Văn Chấn nói:
Nói chung là đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các trường học thì là nói chung là trên địa bàn huyện Văn Chấn là tương đối tốt. Về quy trình chế biến cũng đảm bảo yêu cầu. Và có khi mà mua thực phẩm là có hợp đồng mua bán và đã làm tốt được cái công tác tuyên truyền để cho người ta thu mua thực phẩm đảm bảo yêu cầu và có rõ nguồn gốc thực phẩm.
Huyện Văn Chấn hiện có 59 trường từ mầm non đến trung học cơ sở, trong đó có 10 trường bán trú với 2.690 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Để phòng ngừa hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các trường sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng những bếp ăn đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, ngành y tế huyện Văn Chấn cần tiếp tục chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đột xuất với những cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm, các bếp ăn trong trường học, từ đó kịp thời nhắc nhở có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm. Anh Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn nói.
Thì phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đã triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác bán trú, cũng như là liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến tất cả các đơn vị trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc bán trú trong toàn huyện. Thế và trong thời gian vừa rồi thì phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đã có một kế hoạch liên ngành đối với lại trung tâm y tế để tổ chức kiểm tra các đơn vị trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú. Thế và qua đánh giá thì chúng tôi thấy là trong những năm vừa rồi thì thực hiện những cái quyết định thông tư 13 rồi là thực hiện các văn bản hướng dẫn thì đối với các đơn vị trường bán trú thì đã thực hiện tốt cái khâu quản lý chăm sóc đối với học sinh bán trú và đã không để xảy ra cái vụ ngộ độc an toàn thực phẩm nào.
Chú trọng quan tâm và thường xuyên phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như có các chỉ đạo từ phía phòng giáo dục trong từng năm học là tiền đề để huyện Văn Chấn duy trì, cũng như làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.